Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ritual Daily Practices for Wellness, Beauty and Bliss của Vasudharai là sách hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp theo hướng toàn diện, xuất bản năm 2022. Tác giả là cây viết lâu năm về làm đẹp, đồng thời có nền tảng giảng dạy yoga, nên cuốn sách đặt các thói quen hàng ngày vào điểm gặp giữa Ayurveda, yoga, chăm sóc cơ thể và nhịp sống đương đại. Thay vì đề xuất một khuôn mẫu cứng nhắc, Rai giới thiệu nhiều nghi thức có thể thử nghiệm và điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Nội dung trải từ lúc mặt trời mọc đến đêm khuya với các thực hành như tắm nắng, kỹ thuật thở, làm sạch kriya, massage, mặt nạ, trị liệu âm thanh và chăm sóc vùng rốn. Mục đích chính không phải là hứa hẹn chữa trị bệnh, mà là giúp người đọc tạo những khoảng rừng có chủ đích để thư giãn, quan sát cơ thể và tổ chức ngày sống cân bằng hơn. Đây là một cuốn cẩm nang thực hành về lối sống, không phải tài liệu y khoa hay nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế nghi thức theo nhịp từ bình minh đến đêm khuya. Trục tổ chức quan trọng nhất của ritual là thời gian trong ngày. Rai xem buổi sáng, ban ngày, trạng vạng và đêm không chỉ là các mốc lịch, mà là những giai đoạn có nhu cầu năng lượng và trạng thái tinh thần khác nhau. Vì vậy, thay vì gom mọi việc chăm sóc bản thân vào một danh sách chung, sách gợi ý đặt từng thực hành vào ngữ cảnh phù hợp. Những hoạt động hướng về ánh sáng, sự tỉnh táo và khởi động cơ thể được liên hệ với phần đầu ngày. Các hoạt động làm dịu, giảm kích thích và chuẩn bị nghỉ ngơi được đưa về cuối ngày. Cách sắp xếp này gần với ý tưởng tôn trọng nhịp sinh học, nhưng được trình bày bằng ngôn ngữ nghi thức và trải nghiệm sống hơn là bằng một phác đồ lâm sàng. Giá trị thực tế của khung này là nó giúp người đọc bớt xem tự chăm sóc như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Một hành động nhỏ như dành thời gian thở, massage hoặc giảm tiếp xúc với màn hình sẽ có ý nghĩa rõ hơn khi nó phục vụ cho trạng thái cụ thể của thời điểm đó. Tuy nhiên, sách không khẳng định mọi người phải tuân theo cùng một lịch trình. Tinh thần xuyên suốt là quan sát phản ứng của bản thân rồi chọn lọc các bước phù hợp với công việc, giấc ngủ và thể trạng cá nhân. Thứ hai, kết hợp truyền thống Ayurveda và yoga với nhu cầu sống hiện đại, ritual lấy cảm hứng từ những thực hành lâu đời, đặc biệt là Ayurveda và Yoga, nhưng không trình bày chúng như các quy tắc bất biến. Rai cố gắng chuyển các khái niệm truyền thống thành những thao tác người đọc, có thể đưa vào đời sống thành thị. Danh mục thực hành được giới thiệu khá rộng, gồm Kriya làm sạch, Pranayama hay bài tập thở, massage chăm sóc da bằng mặt nạ, tắm nắng, trị liệu âm thanh và Nabi Chikitsa, chăm sóc vùng rốn. Điểm đáng chú ý là sách đặt vẻ đẹp trong quan hệ với thư giãn, giấc ngủ, cảm giác ổn định và sự chú ý tới cơ thể. Theo cách đó, làm đẹp không chỉ là cải thiện bề mặt, mà là một phần của nếp sống hàng ngày. Cách tiếp cận này phù hợp với kinh nghiệm của Rai trong lĩnh vực báo chí làm đẹp, nơi nguyên liệu và nghi thức truyền thống thường bị tách rời khỏi bối cảnh sống. Dù vậy, người đọc nên phân biệt giữa giá trị văn hóa, cảm giác thư giãn và bằng chứng điều trị. Các phương pháp truyền thống có thể hữu ích như nghi thức tự chăm sóc, nhưng không nên thay thế tư vấn của bác sĩ, nhất là khi có triệu chứng kéo dài, bệnh lý da liễu, rối loạn giấc ngủ hoặc vấn đề sức khỏe tâm thần. Sự thận trọng này giúp tiếp nhận sách đúng với vị trí của một cẩm nang lối sống. Thứ ba, cá nhân hóa thực hành thay vì theo đuổi một quy trình hoàn hảo. Một điểm khác biệt của Ritual là tác giả mời người đọc chơi, thử và tự xây dựng một chuỗi nghi thức riêng thay vì áp dụng nguyên vẹn mọi đề xuất. Điều này quan trọng vì các thói quen chăm sóc bản thân thường thất bại khi chúng quá dài, quá tốn kém hoặc không hợp với lịch sinh hoạt thực tế. Rai nhìn nghi thức như một hành động lặp lại có chủ đích, có thể đưa tâm trí vào trạng thái tập trung và dịu hơn. Vì thế, hiệu quả của một thực hành không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở việc nó có đủ dễ chịu và khả thi để được duy trì hay không. Phần nói về giấc ngủ cho thấy rõ lối tiếp cận cá nhân này. Tác giả khuyên giảm sự kích thích từ điện thoại, nhưng cũng thừa nhận điều làm một người thư giãn có thể không phù hợp với người khác. Có người hợp với viết nhật ký, thiền ngâm chân hoặc massage chân bằng dầu ấm. Người khác có thể đọc một cuốn sách chậm rãi, nghe âm thanh thư giãn hoặc rời giường trong ít phút khi không ngủ được. Sách cũng liên hệ một số gợi ý với các dosa của Ayurveda, song không biến phân loại này thành chẩn đoán. Bài học thiết thực là bắt đầu từ một bước nhỏ, theo dõi tác động lên sự tỉnh táo và chất lượng nghỉ ngơi, rồi điều chỉnh. Cá nhân hóa ở đây không phải tùy tiện, mà là thay đổi có quan sát. Thứ tư, giấc ngủ và việc giảm kích thích là nền tảng của chăm sóc toàn diện. Trong các nội dung được công bố từ sách, phần về tư duy đối với giấc ngủ thể hiện khá rõ ưu tiên của Rai. Bà không xem giấc ngủ đơn thuần là khoảng thời gian bị động sau một ngày làm việc, mà là điều kiện ảnh hưởng đến lựa chọn và khả năng vận hành của ngày hôm sau. Khi ngủ kém, việc tập luyện, ăn uống điều độ, tập trung công việc và duy trì quan hệ thường trở nên khó hơn. Vì vậy, nghi thức buổi tối trong ritual không thiên về một sản phẩm làm đẹp cụ thể mà hướng tới quá trình hạ nhịp. Gợi ý cốt lõi là cất điện thoại hoặc tránh nội dung gây kích thích trước giờ ngủ. Thay vào đó, người đọc có thể viết ra việc cần làm ngày mai để giảm suy nghĩ quay vòng, thiền, massage, nghe âm thanh nhẹ hoặc đọc nội dung chậm và ít tạo cảm xúc mạnh. Khi tỉnh giữa đêm, tác giả cũng đề xuất không chỉ nằm lo lắng, chờ giấc ngủ quay lại mà thử một hoạt động yên tĩnh, không dùng màn hình. Điểm hợp lý của chương này là nó tập trung vào hành vi và môi trường trước khi ngủ, những yếu tố người đọc có thể chủ động thay đổi. Song các lời khuyên này là hỗ trợ vệ sinh giấc ngủ cơ bản. Người bị mất ngủ, dai dẳng, ngáy kèm ngưng thở hoặc buồn ngủ quá mức ban ngày vẫn cần đánh giá chuyên môn thay vì chỉ dựa vào nghi thức thư giãn. Cuối cùng, làm đẹp được đặt trong mối liên hệ với cảm giác cơ thể và sự chú tâm. Ritual mở rộng khái niệm làm đẹp vượt ra ngoài mỹ phẩm hoặc kết quả nhìn thấy ngay. Các thực hành như mát xa mặt và cơ thể, đắp mặt nạ, chăm sóc bằng nguyên liệu truyền thống, chú ý đến hơi thở và âm thanh đều được đặt trong một chuỗi chăm sóc có nhịp độ chậm. Điều này phản ánh quan điểm của Rye rằng sức khỏe, vẻ ngoài và cách một người đi qua ngày sống có liên hệ với nhau. Chẳng hạn, massage không chỉ được gợi ý vì mục tiêu bề mặt như cảm giác da săn hơn, mà còn vì nó có thể tạo thời gian để người thực hành cảm nhận cơ thể, làm dịu suy nghĩ và chuẩn bị cho ngày mới. Tương tự, mặt nạ hay tắm nắng trong sách được trình bày như những khoảng nghi thức, không phải phép biến đổi tức thì. Cách khung hóa này có ích vì nó chống lại áp lực phải tối ưu ngoại hình liên tục, vốn phổ biến trong nội dung làm đẹp nhanh trên mạng. Nó chuyển trọng tâm sang tính đều đặn, sự thư giãn và niềm vui trong quá trình. Tuy nhiên, chính vì sách bao gồm nhiều thực hành có nguồn gốc truyền thống, người đọc cần dùng nhận định riêng về độ an toàn. Da nhạy cảm có thể phản ứng với nguyên liệu hoặc tinh dầu, còn tiếp xúc nắng cần được điều chỉnh để tránh tổn thương da. Giá trị bền vững của phần làm đẹp nằm ở thái độ chăm sóc, có ý thức, không nằm ở việc sao chép mọi công. Kết luận, Ritual phù hợp với người quan tâm đến Ayurveda, yoga, chăm sóc da và sức khỏe toàn diện, nhưng muốn một lối vào nhẹ nhàng hơn các giáo trình truyền thống. Nó cũng hữu ích cho người đang thấy việc tự chăm sóc bị phân mảnh, khi ban ngày là công việc gấp gáp, còn buổi tối lại bị màn hình và suy nghĩ kéo dài chi phối. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp nhiều điểm khởi đầu cụ thể, từ hơi thở, massage, âm thanh, viết nhật ký đến thay đổi thói quen trước giờ ngủ. Người đọc không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ. Họ có thể chọn một nghi thức nhỏ, lặp lại đủ lâu, rồi xem nó có tạo ra sự dễ chịu và ổn định hơn không. Về mặt tư duy, cuốn sách khuyến khích nhìn vẻ đẹp như một phần của nhịp sống thay vì một mục tiêu tách biệt được giải quyết bằng sản phẩm. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào mẹo làm đẹp, công thức dưỡng da hoặc lời khuyên sức khỏe theo xu hướng, Ritual nổi bật nhờ cấu trúc đi theo chu kỳ ngày và đêm, cùng sự pha trộn giữa trải nghiệm làm đẹp hiện đại với thực hành truyền thống Ấn Độ. Điểm mạnh của nó là tính gợi mở và dễ điều chỉnh, không phải độ chặt chẽ của bằng chứng khoa học. Vì thế, đây là cuốn sách nên đọc như một nguồn cảm hứng có chọn lọc cho nếp sống chú tâm. Người cần hướng dẫn điều trị hoặc lời khuyên y khoa chuyên biệt nên tìm thêm nguồn chuyên môn đáng tin cậy. Nếu bạn muốn ủng hộ Vasudha Rai, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!